Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Bởi đâu đời bất hạnh. Người ta dễ thấy mình bất hạnh khi có việc gì đó không như mong đợi, hoặc thất bại trong công ăn việc làm, hoặc hôn nhân trục trặc, hoặc tai nạn nặng nề. Theo cách nghĩ đó, thì chỉ những ai có được mọi điều mình muốn mới có hạnh phúc, khỏi bất hạnh, phải thế không? Câu trả lời chắc sẽ không xa lạ gì với nhiều người trong chúng ta, đó là chưa chắc đâu. Và không chắc là hoàn cảnh hay những gì người ta sở hữu khiến người ta hạnh phúc hay bất hạnh, nhưng chính là cách nghĩ, cách sống khiến ai đó nên hạnh phúc hay bất hạnh. Xin cùng đọc lời Chúa trong Samuel nhất chương 1, câu 1 đến câu thứ 8. Xưa tại Ramathaim Sophim, có một người quê ở núi Ephraim tên là Elkana, con trai của Jeroham, cháu của Elihu, chắc của Tohu, chít của Supher, người Ephraim. Elkana có hai vợ, người này tên là Anne và người kia tên là Phenina. Phenina có con, còn Anne không có. Mỗi năm, Elkana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dâng của tế lễ cho Ngài. Tại Silo, có hai con trai của Eli là Hophni và Phinea, thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Đến ngày Elkana dâng tế lễ, thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai và con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai, vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. Kể từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy, còn Phenina cứ treo ghẹo nàng. Anh em khóc và không ăn. Elkana chồng nàng nói rằng, hỡi Anne, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực dường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai ư? Trong phân đoạn vừa đọc, đề cập đến gia đình ông Elkana là người trung tín thờ phượng Chúa, yêu thương vợ con. Người vợ tên Anne không sinh con nên buồn. Người vợ tên Phenina có con nên vui vẻ. Nếu mỗi người đều yêu kính Chúa thì phước biết bao. Nhưng trong hoàn cảnh này, bà Phenina khiến đời mình trở nên bất hạnh vì những suy nghĩ và cách sống dựa vào ích lợi của bản thân và thích gây tổn thương cho người khác. Thứ nhất, đời đầy đủ. Một người phụ nữ có được gia đình, sống bên cạnh chồng con, thì còn gì đáng mơ ước nữa. Bà Phenina được sống trong gia đình, có người chồng đáng kính, hằng ngày được vui đùa bên các con, không khổ sở hay phải bươn chải vất vả như những nhà nghèo khó đông con. Phải chăng người chung quanh mơ ước được như bà Phenina? Thế nhưng, chính bà Phenina có thấy cuộc đời mình hạnh phúc không? Qua những lời Kinh Thánh tường thuật, cho thấy bà này chẳng những không nhận hưởng hạnh phúc mà còn gây tổn thương cho người khác, khiến người khác phải đổ nước mắt mà bà vẫn chưa vui. Kẻ phân bì nàng khôn xiết treo ghẹo nàng để dục nàng lầm bầm vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy. Còn Phenina cứ treo ghẹo nàng, anh ấy khóc và không ăn. Khi đọc những câu này, chúng ta hình dung dáng vẻ buồn rầu lặng lẽ của bà Anne bên cạnh là những lời lẽ cay độc của bà Fenina cứ tuôn đổ, chẳng cần quan tâm việc gì xảy ra cho người nghe. Trêu chọc nỗi đau của người khác, xem đó là niềm vui cho bản thân, thì đúng là bà đang khiến cho đời bà càng bất hạnh hơn. Vì sau khi trêu chọc người khác, cũng chẳng có niềm vui nào tồn tại trong lòng bà cả. Có chăng chỉ là gia tăng sự tức tối mà thôi. Có thể mỗi đêm phải trằn trọc cố tìm những lời cay độc hơn để nói làm sao cho bà Anne phải oán trách Chúa, phạm tội với Chúa mới hả dạ. Cụm từ Đức Giê-hô-va khiến nàng son sẻ lặp lại hai lần trong câu 5 và 6 cho thấy không chỉ trong gia đình mà người chung quanh cũng nhận biết việc có con hay không đều do sự định đoạt của Chúa, chứ chẳng do ý muốn riêng mà được. Xưa nay, tự trong lòng nhiều người nhận biết điều đó, nhưng cũng không tránh khỏi những nhận định cây độc rằng cây độc không trái, gái độc không con. Cách nghĩ này quen thuộc đến nỗi không chỉ người chưa tin Chúa, mà người theo Chúa cũng có lúc sử dụng câu này khi không thích, không ưa một người nào đó và thấy họ chẳng có mụn con cho vui cửa vui nhà. Vì sao sống trong đầy đủ mà bà Fenina vẫn nuôi lòng ganh tị với bà Anne? Đó chính là sự không thỏa lòng. Vì sao bà không thỏa lòng? Vì bà không sống đời tin kính Chúa, nên chẳng áp dụng thực tế những mạng lệnh Chúa truyền như là phải tôn trọng người khác. Bởi đó, thay vì hạnh phúc, bà đã khiến cho đời mình bất hạnh do chính nếp sống không vâng lời Chúa. Chúng ta nhận ra điều này khi bà tuân thủ mọi lễ nghi phép tắc cùng gia đình lên đền thờ dâng của lễ, thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng vẫn giữ lòng ganh tị, cay nghiệt đối cùng bà Anne, cứ trêu chọc vào nỗi đau của bà Anne. Thật là sự gian ác khó chấp nhận phải không? Liệu một người đi thờ phượng Chúa chăm chỉ, nhưng chỉ sống quan tâm đến bản thân, gây tổn thương cho người khác cách liên tục như vậy, thì có thể nào là người chân thành yêu mến Chúa chăng? Lời Chúa dạy, ai yêu mến ta thì vâng giữ các điều răn ta, theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 15. Nhắc mỗi chúng ta rằng, không thể có người yêu mến Chúa mà không thực hành lời dạy của Chúa trong nếp sinh hoạt mỗi ngày. Thứ hai, đời không đủ. Bên cạnh cuộc đời có đầy đủ, nhưng vì cách sống sai trật làm cho mất niềm vui của bà Fenina, thì cách sống của bà Anne cho chúng ta những gương chứng tốt đẹp. Khi hằng ngày phải chịu những lời trêu chọc, khích bác của bà Fenina, thì bà Anne chỉ khóc. Bà không có con nhưng vẫn được chồng thương yêu. Tình yêu của người chồng dành cho bà không tùy thuộc vào việc có con hay không con. Đây cũng là chứng cớ cho biết ông Encana sống đời tiên kính, trung tín thờ phượng Chúa và bày tỏ sự quan tâm, yên ủi đối cùng người vợ đang buồn khổ. Bà Anne đã không đáp trả bà Fenina. Bà đem mọi nỗi niềm của mình trình dâng lên Chúa, dẫu rằng đến cả việc này bà cũng bị ngộ nhận. Và Anne nói trong lòng, chỉ nhớp chép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng, nên Haley tưởng nàng say, bèn hỏi rằng chừng nào nàng mới hết say, hãy đi giã rượu đi. Anne thưa rằng, chẳng phải vậy Chúa, tôi vốn là một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say, nhưng tôi giải bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Theo Sa-mu-ên nhất chương 1 câu 13 đến câu 15. Tuy hằng ngày phải đối diện với những lời khích bác để xui bà phạm tội cùng Chúa, nhưng bà Anne vẫn một lòng thủy chung tin cậy Chúa, dẫu bà chẳng biết tại sao Chúa để bà trong tình cảnh éo le như thế này. Bà cũng không tìm cầu sự giúp đỡ hay phân bua với con người. Bà chỉ một lòng đem giải bày với Chúa. Chúng ta thử hình dung, nếu gặp ai bà cũng khóc lóc phân bua sự sầu khổ, những khó khăn do bà Fenina gây ra, có thể sẽ có nhiều cao kiến giúp đỡ bà. Nào là Tại sao bà không nói lại cho bà kia im đi? Thấy người khổ không thương mà còn gây rối. Nào là tội nghiệp bà quá, sao Chúa để bà thế này, trong khi bà cũng rất tử tế yêu mến Chúa kia mà. Nào là có tội lỗi kín dấu nào thì xưng ra để Chúa ban cho đứa con hữu hỷ tuổi già chứ. Mỗi người một câu thì việc gì sẽ xảy ra cho bà Anne đây? Thế nhưng bà Anne đã có thái độ của người tin kính Chúa, không cư xử với người khác theo cách họ đối xử cùng mình, nhịn chịu trong im lặng, sau đó đem mọi nỗi niềm giải bày với Chúa. Từ ngữ giải bày cho biết bà nói chân thành mọi cảm xúc của mình với chính Chúa, không phải là những lời lẽ trau chuốt hoặc những lời cầu xin Chúa can thiệp cách nào để bà Phenina phải chịu tổn hại. Bà thưa với Chúa những mong đợi của một phụ nữ khi lập gia đình là có con cái. Nhưng trong suốt thời gian qua, bà đã chịu những khó khăn từ người chung quanh về việc không có con rồi. Bà mong đợi Chúa thương xót bà. Trong câu 20 cho biết bà có thư trình với Chúa về việc con cái và cũng hứa nguyện cùng Chúa sẽ dâng đứa con đó phục vụ Ngài. Nhìn vào hoàn cảnh của bà Anne, người khác dễ thấy bà bất hạnh bên cạnh hạnh phúc viên mãn của bà Phenina. Nhưng qua cách sống, người thật sự hạnh phúc chính là bà Anne. Người khác thấy bà thiếu, nhưng trong mối liên hệ với Chúa, bà nhận biết có đầy đủ mọi ơn phước từ Ngài. Bà tin vào ý định của Chúa cho cuộc đời bà trong vấn đề con cái. Bà tin cậy Chúa thấy và nghe hết mọi lời trêu chọc của bà Phenina, nên bà có năng lực để yên lặng trông đợi Chúa. Thật đúng như lời Chúa: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 28. Đời sống tin kính của bà Anne không tùy thuộc hoàn cảnh, nhưng tùy vào mối liên hệ với Chúa bền chặt thủy chung. Chính điều này khiến cuộc đời bà luôn hạnh phúc, có đủ năng lực để chăm xem Chúa hơn là nghe điều tiếng từ chung quanh. Hạnh phúc thay khi có Chúa trong cuộc đời. Ngày nay, vẫn có những Phenina trong các gia đình, ganh tị, xem thường người khác, tham gia giữ lễ, nhưng không thực hành lời Chúa trong nếp sinh hoạt mỗi ngày. Đời sống thiếu vắng niềm vui, nên thường gây tổn thương cho người khác. Ngẫm xem, con cái của bà Phenina sẽ học được những gương mẫu nào từ một người mẹ như thế? Xin Chúa cho mỗi người trong gia đình tin kính sống hạnh phúc trong mối liên hệ với Chúa để có thể tuôn tràn phước hạnh thay cho bất hạnh và tổn thương. Chúng ta được khích lệ qua lời Chúa: đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Theo Giê-rê-mi chương 17 câu 7. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Mỗi phút có Chúa thật bình an, khốn khó chẳng khiến con chùn bước, mãi bên Cha chẳng gì ngăn cách con vững tin và trông mong ngày gặp Chúa. Mỗi phút có Chúa lòng con vững tin, dù gặp gian nan vẫn không nản.